vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị, tối nay tất nhiên rồi, mở đầu chương trình không thể nào thiếu được tâm điểm thể thao của nữ Úc dành cho những người yêu đội tuyển bóng đá nam của Úc Socceroos, cũng như dành cho những người đang chờ mong một chiếc vé vớt để vào được đến World Cup của đội tuyển bóng đá Úc một cách vô cùng nhọc nhằn. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với những cái diễn biến trong cái trận đấu lượt đi với Honduras tối hôm thứ Sáu vừa qua. Và như thường lệ, đến với những diễn biến thể thao không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã cùng mà xem trận đấu này cũng như cùng nói về trận đấu này trong cái trận playoff có thể nói là quan trọng nhất của đội tuyển Úc trong những năm gần đây để mà giành được vé vớt đến World Cup 2018 tại Nga. Thì chúng ta phải đối đầu với Honduras trên sân khách. Chúng ta lại thiếu Tim Cahill, có nghĩa là Úc mất đi một mũi nhọn, mất đi một cái bài tấn công tạt cánh đánh đầu rất là hiểm, hiệu quả của đội tuyển Úc từ trước tới nay. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc có chơi cố gắng, họ cầm chừng. Tôi cảm thấy là họ chơi có chiến thuật để chờ trận đấu lượt về. Anh cảm nhận như thế nào về trận đấu này, mặc dù trận đấu không có bàn thắng nào?
Vâng, theo tôi nghĩ nếu các quý vị theo dõi trận đấu lượt đi thì cũng đồng ý rằng đội tuyển Úc là đội tuyển thi đấu nhỉnh hơn một chút, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không phải là một màn trình diễn để lại nhiều ấn tượng. Có lẽ theo tôi nghĩ huấn luyện viên Ange Postecoglou và các cầu thủ còn thi đấu cầm chừng, vì dù sao đi nữa đây cũng là thi đấu trên sân khách và đội tuyển Úc cũng thiếu đi ba cầu thủ trụ cột, đó là Matthew Leckie, Mark Milligan và Robbie Cruz. Chắc là đội tuyển Úc sẽ chờ đến trận lượt về để chúng ta có thể thi đấu hết mình. Nhưng một điều đáng ngại là mặc dù chúng ta có một kết quả lợi thế, đó là một cái trận hòa trên sân khách, thế nhưng mà đây là một trận hòa 0-0 thì nó cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì trong trận lượt về chỉ cần Honduras ghi được một bàn thắng thôi thì là đội tuyển Úc sẽ phải ghi được hai bàn thắng. Thì đây cũng là mặc dù là một kết quả có lợi, nhưng dù sao đây cũng là một cái kết quả đầy rủi ro cho trận lượt về vào tối ngày thứ tư sắp tới.
Vâng, một kết quả có lợi nhưng mà nó cũng rất là công bằng với hai đội bóng. Bình luận viên Việt Hoàng có nói tới cái nguy cơ tiềm ẩn trong đó rồi. Nếu như để đội bạn ghi được một bàn thắng trên sân chúng ta thì chúng ta phải ghi được ít nhất hai bàn thắng trở lên thì mới mong giành được cái vé tới được với World Cup, qua được Honduras. Tuy nhiên, đó là cái chuyện tương lai trong ngày thứ tư sắp tới. Chúng ta nói về cái trận đấu này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, theo dõi trận đấu này chúng ta thấy rồi, điểm yếu của đội tuyển Úc vẫn là điểm yếu cố hữu về cái hàng phòng ngự, đặc biệt là cái sự kết nối giữa hàng tiền vệ phòng ngự với hàng hậu vệ, và đặc biệt là bên cánh phải. Tôi để ý rất là nhiều pha xuống bóng đánh vào cánh phải của đội tuyển Úc, rất nguy hiểm, rất lợi hại của các đội bóng, và họ dễ dàng khoan thủng được cái bên cánh phải của đội tuyển chúng ta, của Socceroos, để mà đẩy bóng xuống vào khu vực vòng cấm để tạo điều kiện dứt điểm. Và chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã từng thua bàn trước Syria cũng với cái bài đó. Vậy thì anh nghĩ thế nào về cái điểm yếu này? Tại sao nó lại như vậy? Và cái phương án sắp tới cần thiết ông thầy Postecoglou có thể áp dụng với đội tuyển Úc theo anh là như thế nào?
Vâng, trong cái trận đấu mà lượt đi với Honduras thì một lần nữa huấn luyện viên Ange Postecoglou lại trung thành với cái đội hình mà trong thời gian gần đây ông sử dụng rất là nhiều, đó là đội hình 3-5-2. Thì với cái đội hình này thì hai cầu thủ chạy cánh của chúng ta, tức là vừa làm công tác phòng ngự và vừa làm công tác tấn công, trước đây cầu thủ mà hay thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải đó là Matthew Leckie, và khi mà Matthew Leckie không thi đấu trong trận đấu lượt đi thì Risden là cầu thủ thi đấu, và huấn luyện viên Ange Postecoglou thì thông thường cho hai cầu thủ đá cánh này rồi lên tấn công, mà là những người cung cấp các cái đường truyền vào khu trung lộ. Cái điều đáng nói là khi mà đối thủ của chúng ta chơi phòng ngự phản công thì điều đương nhiên mỗi một lần họ có bóng bị phản công thì nơi mà họ sẽ tìm đó chính là hành lang hai cánh ở bên cánh trái và hành lang ở bên cánh phải. Thế nhưng ở bên cánh trái của các cầu thủ đối phương hay là bên cánh phải của đội tuyển Úc thì là cái điểm mà thông thường nơi mà các đội khách của chúng ta thường khai phá, bởi vì đội tuyển Úc thì thông thường tấn công rất nhiều bên cánh phải khi mà có sự có mặt của Matthew Leckie, và đồng thời chúng ta thực sự cũng không có một hậu vệ phải nào ở trong đội hình, và mỗi một lần khi chúng ta dâng lên tấn công thì cánh phải là nơi mà là điểm yếu nhất của đội tuyển Úc, vì lúc này khi mà ba trung vệ của chúng ta phải gian ra để bắt các cái đường tấn công xuống cánh phải thì lúc này là lúc mà hàng phòng ngự của chúng ta bị kéo giãn rất là nhiều, và lúc mà để các cầu thủ đối phương có những cái pha một đối một hoặc là 1-2 trong khu vực phòng cấm. Và cái bàn thắng điển hình của Syria trên sân của Úc trong trận lượt về là một minh chứng cho điều đó. Theo tôi nghĩ thì trong trận lượt về gặp đội tuyển Syria thì một lần nữa chắc chắn là huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ sử dụng đội hình 3-5-2. Và nếu như huấn luyện viên Ange Postecoglou lại sử dụng Matthew Leckie khi anh này sẽ trở lại đội tuyển Úc sau màn treo giò, thì đây cũng là một cái điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Úc khi mà Honduras là những cái cầu thủ mà thực sự có thể lực tốt, có sức khỏe tốt, và nếu như họ khai thác được những cái đợt phản công thật tốt ở bên hành lang cánh phải của đội tuyển Úc thì đây cũng sẽ là một mối nguy hiểm rất là lớn. Và chúng ta biết rồi, nếu chỉ cần để lọt lưới một bàn thôi thì đội tuyển Úc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng mới có cơ hội để giành cái vé vớt để vào vòng World Cup 2018 tại Nga.
Vâng, và đội tuyển Úc của chúng ta cùng với cả ban chỉ đạo của đội bóng này cũng như là Liên đoàn bóng đá Úc đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận lượt về ngay từ sau khi kết thúc 90 phút thi đấu tại Honduras rồi. Đó là họ tổ chức một chuyến bay phải gọi là siêu an toàn dành cho các cầu thủ của đội tuyển Úc, rồi là còn nhiều các bước chuẩn bị khác nữa. Có vẻ như là Liên đoàn bóng đá Úc cũng như là những cái nhà tài trợ không ngại ngần chi mạnh tay cho đội tuyển Úc để tới bằng được với World Cup 2018, thưa anh.
Vâng, có thể nói đội tuyển Úc có lợi thế hơn rất là nhiều so với đội tuyển Honduras trong trận đấu lượt về. Liên đoàn bóng đá Australia cùng ban lãnh đạo của đội tuyển Úc đã đảm bảo điều là đội tuyển Úc sẽ có một lợi thế bằng việc là chỉ trong có sau khi trận đấu lượt đi với Honduras kết thúc thì chưa đầy 2 tiếng, đội tuyển Úc đã ngay lập tức lên một chuyến máy bay được đặt riêng cho đội tuyển Úc để bay thẳng từ cái thành phố mà đội tuyển Úc thi đấu trong trận lượt đi, đó là San Pedro Sula, và bay thẳng về Sydney. Thì đây là một cái chuyến bay kéo dài có gần 10 tiếng đồng hồ thôi, so với một cái chuyến bay của đội tuyển Honduras là gần 33 tiếng đồng hồ. Và trên chuyến bay đó thì đội tuyển Úc cũng có bác sĩ chính của đội tuyển Úc cũng đã thiết kế các cái lịch trình của trong cái chuyến bay rất là tốt, khi mà các cầu thủ thức rồi là được massage để tăng cái đẩy nhanh cái quá trình phục hồi, và các cái món ăn thì cũng tạo cho cái quá trình phục hồi thật nhanh. Thì có thể nói cái chuyến bay có thể nói được trị giá $1,000,000 này là một trong những lợi thế của đội tuyển Úc. Và thêm vào đó, trong trận lượt về thì đội tuyển Úc sẽ có thêm 3 con bài mà đã không phải thi đấu ở trận lượt đi, đó là Matthew Leckie, Mark Milligan và Robbie Cruyff. Thì 3 cầu thủ này cũng là thêm lợi thế thứ hai cho đội tuyển Úc. Thế nhưng chúng ta phải rất là canh chừng với đội tuyển Honduras, bởi vì phải trải qua một chặng đường rất là dài là gần 33 tiếng mới đến được đặt chân đến Úc, và hôm nay là ngày thứ hai và họ chỉ có hơn một ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Úc. Thế nhưng mà mỗi một khi mà bị đẩy vào những khó khăn thì thông thường nhiều đội bóng và đặc biệt là những cái đội bóng đến từ Nam Mỹ lại thông thường lại thi đấu tốt hơn, và đội tuyển Úc phải rất là canh chừng đội tuyển Honduras trong trận lượt về.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng ở cái điểm đó là trái bóng tròn như vậy, rất nhiều yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Và đặc biệt rồi, người Nam Mỹ, các đội bóng Nam Mỹ họ chơi bóng bằng cái thứ bóng đá, bằng cái tâm lý, bằng cái tình cảm, bằng cái cảm xúc rất là nhiều, cho nên chúng ta cũng chưa biết được là phải chờ đến 90 phút đó xem như thế nào. Nếu như chúng ta gặp phải 90 phút thăng hoa của một đội bóng Nam Mỹ thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là điều mà thầy trò Postecoglou phải rất cẩn thận trong trận đấu vào tối thứ tư tuần này, và chúng ta sẽ đón chờ xem trận đấu này để cùng nhau thưởng thức những pha bóng đẹp cũng như là cùng nhau chờ mong tin tốt nhất từ đội tuyển Socceroos của chúng ta. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta vừa đến với con đường tới với World Cup 2018 của đội tuyển Socceroos đầy chông gai, và bây giờ trở về với giải đấu quốc nội A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Western Sydney Wanderers họ chờ mong và cuối cùng họ cũng đã có được vị tân huấn luyện của mình rồi, và người này không phải người mới một chút nào, thưa anh.
Vâng, đúng, huấn luyện viên mới của Western Sydney Wanderers thì không phải là một người xa lạ gì với bóng đá Úc, và ông cũng đã từng làm mưa làm gió tại A-League, và đó chính là Joseph Campbell. Thì theo tôi nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho Western Sydney Wanderers, bởi vì cái triết lý bóng đá của Joseph Campbell là lối đá tấn công đẹp mắt và dựa trên nền tảng kỹ thuật. Thì đây là một cái lối đá mà huấn luyện viên Tony Popovic cũng đã muốn xây dựng cho Western Sydney Wanderers. Và trong cái trận đấu đầu tiên ra mắt của Joseph Campbell thì có thể nói là Western Sydney Wanderers cũng có một kết quả khá là có lợi tốt khi mà họ phải hành quân tới sân của Melbourne City và thi đấu trên sân của Amy Park, và họ đã giành được một kết quả rất là tốt khi mà họ cầm hòa Melbourne City với tỷ số là 1-1, mặc dù đã dẫn trước với tỷ số là 1-0. Chúng ta hy vọng rằng Joseph Campbell sẽ để lại một cái dấu ấn nào đó với Western Sydney Wanderers trong cái lần trở lại Úc lần này. Và có một điều dường như là có duyên với Joseph Campbell, tức là trước đây cái đội bóng mà Joseph Campbell huấn luyện đó là đội Adelaide United, là đội bóng có hai màu truyền thống, đó là màu đỏ và màu đen. Ireland. Và một lần nữa khi trở lại Úc thì Jesse Cumbau lại huấn luyện viên một đội bóng khác cũng có hai màu truyền thống đó, màu đỏ và màu đen. Và chúng ta hy vọng rằng Western Sydney Wanderer năm nay sẽ có một giải thật tốt và sẽ thi đấu cống hiến để chúng ta có hai đội bóng đến từ Sydney có thể nói đủ sức cạnh tranh với hai đội bóng đến từ Melbourne, đó là Melbourne City và Melbourne Victory.
Vâng, và trong khi cuộc cạnh tranh vẫn rất khốc liệt thì chúng ta cũng không quên rằng là bây giờ ngay tại giải A-League cũng có một Leicester City mới. Tôi muốn nói tới Newcastle Jets, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, vào thời điểm này, nếu các bạn nhìn vào bảng xếp hạng của A-League thì cái tên đứng ở vị trí số 1, không ai khác, đó chính là Newcastle Jets. Đây có lẽ là một điều ngạc nhiên với rất là nhiều người khi mà như chỉ vài mùa giải trước đây thì Newcastle Jets còn đang lâm vào khủng hoảng. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì họ đang thi đấu rất là hay và trong cuối tuần vừa qua thì họ lại có một trận đấu tuyệt vời khi mà giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách chào lửa của Adelaide United. Và với chiến thắng 2-1 này thì sau 6 vòng đấu đầu tiên họ giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và được 14 điểm. Và điều đáng nói ở đây, đây cũng là đội bóng thi đấu đẹp mắt nhất với cái hiệu số bàn thắng là dương 9 và họ cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong thời điểm này khi mà họ ghi được tới 15 bàn thắng. Thì đây có thể nói Newcastle Jets đang đem lại cho các cổ động viên đến Newcastle một cái không khí bóng đá cuồng nhiệt, và đặc biệt là đội bóng Newcastle Jets đã trở lại cái thời mà trước đây khi mà Emil Heskey còn thi đấu cho Newcastle Jets, và chúng ta hy vọng rằng Newcastle Jets sẽ làm nên được một câu chuyện cổ tích trong mùa giải năm nay như là Leicester City đã làm được với dòng Hoàng Anh cách đây hai mùa giải. Và trong cuối tuần vừa qua thì Melbourne City khi mà bị Western Sydney Wanderers cầm hòa thì họ đã bỏ mất cơ hội để vươn lên dẫn đầu bảng khi mà đội đầu bảng trước đó là Sydney FC đã bất ngờ ngã ngựa trước Central Coast Mariners. Thì đây có thể nói là một cái thất bại rất là bất ngờ khi mà Sydney FC là đội bóng có phong độ rất là tốt và họ bất bại kể từ đầu mùa giải tới giờ. Cái người mà gieo sầu cho Sydney FC không ai khác đó chính là tiền vệ trước đây thi đấu ở Newcastle Jets xong sau đó chuyển về cho Sydney FC, đó là Andrew Hu. Nhưng tiền vệ này sau khi một có thời gian thi đấu không thành công ở Sydney FC đã chuyển về thi đấu cho Central Coast Mariners và anh đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ngay ở phút thứ 19, và đây cũng là nền tảng để giúp cho Central Coast Mariners có một chiến thắng 2-0 trước Western Sydney trước Sydney FC. Ở trong một trận đấu khác thì Melbourne Victory cầm hòa Brisbane Roar ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-1. Thì một lần nữa trong mùa giải năm nay, Melbourne Victory chưa có một chiến thắng nào. Họ có 4 trận hòa và 2 trận thua, hiện giờ đứng ở áp chót của bảng xếp hạng. Trong một trận đấu khác, Wellington Phoenix đã có một trận đấu tương bừng trên sân nhà khi họ giành chiến thắng 5-2 trước Perth Glory. Và đây là một trận đấu có lẽ Wellington Phoenix sẽ rất là đáng nhớ khi mà trong đội hình của họ thì cũng rất thiếu rất là nhiều các cầu thủ trụ cột ở New Zealand khi phải tập trung thi đấu ở đội tuyển. Thế nhưng các cầu thủ đá thế dường như đã thi đấu rất là hay và ghi được tới 5 bàn thắng vào lưới Glory.
Vâng, đó là sân cỏ của nước Úc. Bây giờ chúng ta đến tới với khu vực châu Âu, cũng là liên quan đến World Cup, một trận playoff cũng được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người yêu màu áo thiên thanh của đội tuyển Italia, đội tuyển Ý. Thưa quý vị, đội tuyển Ý gặp rất là nhiều khó khăn, không khác gì đội tuyển Úc của chúng ta cả khi họ cũng phải chơi các trận playoff. Và trận playoff mới nhất đó là lượt đi tại World Cup ở khu vực châu Âu đó với đội tuyển Thụy Điển, và rất là buồn cho các cầu thủ Ý khi họ thất bại 0-1. Tuy nhiên cái thất bại này thì chắc chắn là người Ý sẽ xem xét để mà tìm cách làm sao để có thể khắc phục được trong thời gian tới đây trong cái trận lượt về playoff. Nhưng mà trước khi trận đấu này diễn ra thì dường như một cái câu nói của hậu vệ Giorgio Chiellini nó như một cái sự dự đoán trước cho cái thất bại của đội tuyển Ý cũng như cái khó khăn của đội tuyển này, khi mà anh nói tới cái vấn đề hậu vệ, cái vấn đề khó khăn trong đội tuyển Ý trong thời gian gần đây đó là thiếu những cái lớp kế cận trong hàng hậu vệ của mình. Và một cái lý do mà Chiellini đưa ra cũng rất là đặc biệt, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ông lại đổ cho một ông thầy ở xứ Tây Ban Nha cơ, thưa anh. Câu chuyện này là như thế nào anh?
Vâng, trong một cái cuộc trả lời họp báo gần đây thì Chiellini có nói rằng là hiện giờ đội tuyển Ý và đang thiếu đi các cái lớp kế cận ở hậu vệ, vì chúng ta biết rồi đội tuyển Ý đã từ lâu có một cái nổi tiếng với lối đá phòng ngự đổ bê tông, và đặc biệt là họ nổi tiếng với những cái hậu vệ là những hòn đá tảng như là Nesta hay Cannavaro, và bây giờ thì họ có Chiellini, Bonucci và Bazzali. Nhưng mà Chiellini nói rằng là khi mà các cái lão tướng của đội tuyển Ý đang già đi và thi đấu còn không được tốt thì cái lớp hậu duệ của họ thì họ đang thiếu các lớp hậu duệ để kế cận, và đặc biệt là các cái cầu thủ hậu vệ ở giải Ý và người Ý vào thời điểm hiện tại thì họ không còn mong muốn để trở thành những cái hòn đá tảng hậu vệ như trước đây. Chile có nói rằng là Guardiola là một trong cái lý do đó, bởi vì Guardiola là luôn tôn thờ lối đá đẹp và cho các cầu thủ thi đấu với lối đá đẹp, và chính vì đó mà các cái hậu vệ trẻ của đội tuyển Ý cũng mong muốn được thi đấu như cái lối đá của Guardiola, và họ lại cũng muốn chuyền bóng rồi phối hợp bóng, và họ quên đi cái nhiệm vụ chính của họ lại là phòng ngự để cản phá các cái đợt tấn công. Và Chiellini có nói rằng là với việc mà hàng hậu vệ và lứa hậu duệ không tiếp bước được đàn anh thì đội tuyển Ý đang lâm vào khủng hoảng. Và theo tôi nghĩ thì cũng đúng như vậy thôi, bởi vì mỗi một đội tuyển thì sẽ có một điểm mạnh như là Tây Ban Nha thì đậm chất kỹ thuật và hàng công, đội tuyển Anh thì đậm chất thể lực và rất là cơ động, đội tuyển Đức thì thi đấu rất là lạnh lùng như là một cỗ xe tăng, còn đội tuyển Ý thì nổi tiếng với bức tường thành. Thế nhưng nếu như đội tuyển Ý lại sử dụng cái sơ đoản của mình đó là thi đấu phối hợp bóng dựa trên nền tảng kỹ thuật thì có lẽ họ sẽ không đánh bại được các đội tuyển khác. Mà trước đây mỗi một lần đội tuyển Ý lên ngôi vô địch thế giới thì họ đều dựa trên một nền tảng, đó là một hậu một hàng phòng ngự vững chắc như là bức tường thành. Và nếu như đội tuyển Ý không có một bức tường thành vững trong cái trận lượt về San Siro với đội tuyển Thụy Điển thì có lẽ sẽ rất là ngậm ngùi khi mà đội tuyển Ý sẽ không có mặt được tại World Cup 2018 tại Nga.
Vâng, đúng là khi mà chúng ta xem một giải đấu bóng đá, đặc biệt là World Cup, chúng ta thích xem là bởi vì là các đội bóng có những cái lối chơi khác nhau, những cái phong cách, những cái đặc sắc khác nhau, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và họ khắc chế lẫn nhau chính vì cái những cái điều như thế. Nếu mà bây giờ chúng ta thử tưởng tượng mà đội bóng Italia lại chơi theo cái kiểu, học theo kiểu của đội tuyển Tây Ban Nha, chơi phong cách Tiki Taka chẳng hạn, thì làm sao mà họ có thể chơi ngang với Tây Ban Nha được? Và trong khi đó thì họ bỏ lại sở trường của mình, đó chính là phòng ngự chặt. Khi mà phản công thì luôn luôn có những đường truyền chết người, sắc bén, một hai đường truyền là tới được với cầu môn ngay. Và với những cái người yêu màu áo thiên thanh của đội tuyển Italia, đội tuyển Ý thì chắc chắn họ không muốn một chút nào World Cup lại thiếu màu áo thiên thanh cả, phải không bình luận viên Việt Hoàng? Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Xin chào các quý vị thính giả và hy vọng rằng đội tuyển Úc của chúng ta, trong khi mà tôi và anh Ngọc cùng các quý vị khán thính giả gặp lại trong chương trình ngày tuần sau, thì đội tuyển Úc đã có một chiếc vé để tham dự World Cup 2018.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.